sinh nguyện lên đỉnh đầu kính tạ Đức Thầy về sự quang lâm ngày hôm nay, và thay mặt bạn đạo Sangre chúng tôi xin hân hoan chào mừng tất cả quý đạo hữu. Kính thưa Thầy, trải qua nhiều biến chuyển, thiền viện hay không, chúng con đã học nhiều bài sau khi Thầy rời nơi đây, mãn phá Bi Trí Dũng. Chúng con nhận thấy chúng con còn rất nhiều lỗi lầm, và chúng con kính xin Thầy tha tội cho chúng con, và chúng con nguyện từ nay đoàn kết xây dựng phát triển thiền viện trong tương lai như đại nguyện của chúng con. Kính xin Thầy ban quân từ cho chúng con.
Năm qua các bạn đã bỏ công học bài Bi Trí Dũng của Đức Mẹ Diêu Trì Kiên Mẫu để thực hiện tình thương và đạo đức. Yêu thương vô cùng. Nhưng một bước vào giai đoạn yêu thương thì phải bị bởi nó thật yêu hơn. Đó là lâm trần vì si mê trong sự động loạn. Ngày hôm nay có dịp tái hồi cho nó biết giá trị Bi Trí Dũng nằm trong chân tâm của nó. Coi thử nó có chịu sống với Bi Trí Dũng không? Bi Trí Dũng là gì? Là một con đường, một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bên nhà. Đi giữa biển cả phải bị sóng nhồi. Sóng càng nhồi càng thấy rõ nguyên ý Bi Trí Dũng không bao giờ lật phai. Nhưng mà tâm phàm ngụy tạo nói phai thôi. Thực kỳ thật không bao giờ phai. Sau kích động và phản động rồi, trở lại cũng nhìn mặt anh em. Cũng biết rằng ta có lỗi. Ta đi sai. Ta trì trễ. Ta lười biếng. Ta ngu muội. Vì không biết sử dụng quyền năng sẵn có trong nội thức. Của mẹ đa vang, của cha đã phật trợ. Luôn luôn ẩn hiện trong tâm thức. Nhưng mà hướng hạ đem ra sự tranh chấp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau. Kẻ nói tôi có học, người kia dốt. Người kia nói tôi tu khá hơn, người kia chưa tu đến đâu. Cái đó là thực sự tâm tôi vô cùng. Hỏi các bạn những chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả, thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lên bên giữa biển cả, nhưng mà thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, dũng tâm dũng chí, mà chúng ta còn hiểu được chân tâm nằm đâu. Người phàm mắc kịch không biết cái tu, không biết điển là gì, còn nói cái tâm là cái tim. Nhưng mà chúng ta còn biết cái trung tâm nó ở đâu, ngay trung tim bộ đầu, chỗ đó không phải dao cắt sáng được. Không có gì làm phai lợt chúng ta hết. Cho nên tình thương yêu của huynh đệ chúng ta là thương thượng. Nơi đó là nơi trú ngụ. Nơi đó là nơi bước chân trở về nguồn cội. Nơi đó là chỗ thanh nhẹ đời đời để tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được qua một cơn nhồi quả, thử tâm thử lòng. Ngay trong mảnh đất hiền hòa này được Thượng Đế Giáng Lâm đã chứng minh cho chúng ta có cơ hội ở đây tu. Những người quyết tâm tu nên tiếp tục tu, bất chấp những lời thị phi ở bên ngoài. Và tâm ta hướng thượng, làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta tu để cứu nhiều người kế tiếp. Thì huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này còn nhiều hơn chứ không phải giống người này. Những người ta vẫn đau khổ, si mê vì tiền bạc, si mê vì tình ái, si mê vì sự tranh chấp vô chánh, bất chánh, mà quên đi cái khả năng sẵn có của chị. Cho nên đau khổ triền miên. Tức lấy ai cứu? Lấy những người tỉnh táo, những người thức hồn, những người biết tu, những người qua những cơn nhồi quả rồi thức tâm phát đại nguyện và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức. Người đó mới mang khi ơi tình thương và đạo đức đô đà. Cho nên các bạn đã qua cơn thanh lọc, rồi đây cũng sẽ tiếp tục thanh lọc. Phải nhớ rằng chắc chắn là phải bị sanh lọc, thanh lọc bị biển, thuyền nan đang chạy giữa biển cả, thế nào cũng bị sóng nhồi. Mà sóng nhồi là đưa chúng ta đến tới dũng chi. Ta mới học được bi chi dũng. Cơ hội đâu học, đó là một cơ hội để học bi chi dũng. Và trong ta có, mà chúng ta không ngự nơi đó thì làm sao mà chúng ta thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính mình. Đâu phải cái người chưa tu không có biết bi chi dũng đâu. Biết nhưng mà nó vì bận lộn, bận rộn, vì sự tham lam, sự si mê của nó. Mà nó biết được, nó cũng nắm bi chi dũng nó đi. Mà Đức Mẹ, Diêu Trì Kim Mẫu, Cha yêu quý cũng dùng bi chi dũng để độ đời. Luôn luôn từ bi, luôn luôn dũng chí để tận nhà, tận tâm của mọi người, mọi hành giả để thức tâm nó. Để cho nó hiểu nó là ai. Và sẽ trở về với sự chân giác của nó. Cho nên cái hồn của chúng ta là trên hết. Cái xác chúng ta là lệ thuộc, nhưng nó là lúc trời. Nếu là chúng ta đi sai quấy một chút là lâm bịch. Ăn bậy cũng lâm bịch. Nói bậy cũng lâm bịch. Mới thấy rõ. Chính ta tạo cho nhiều cơ hội cho chúng ta tiến. Và chính ta tạo nhiều cơ hội cho chúng ta lùi. Chúng ta hiểu được sự quân mình đó, chúng ta mới thật sự bước ra độ thế, là thực hành để ảnh hưởng chúng sanh. Và chúng ta không qua những cơn nhồi quả đó thì không có thế nào mà thấy rõ giá trị của lực quân bình. Giá trị của lực quân bình nằm ở đâu? Nằm trong thanh lẫn trược. Mà chúng ta học vừa thanh vừa trược một lượt thì tương lai các bạn phải đi C2 bán. Khi mà quán thông được thanh trược rồi và thực hành thanh trược rồi là gì? Bước vào hòa tan với Thượng Đế rồi. Danh vật thương yêu vô cùng. Không có thể từ chối được sự thương yêu trong tâm của chúng ta. Từ cổng cỏ, từ hột sáng, các ta cũng thương yêu. Thương yêu tất cả. Đó, phải mở cái tình xưa thương càng ngày càng lớn rộng. Mà phải qua nhồi quả, qua sự quân mình đó chúng ta mới thấy rõ giá trị của sự thương yêu. Cho nên một năm qua các bạn cũng nghe qua những lời giảng kêu các bạn thương yêu tha thứ, nhưng mà chưa bắt đầu thương yêu là phải nhồi quả. Nhồi quả rồi các bạn mới nắm vững cái thương yêu, nắm vững cái khí giới đó mà đi. Mà đi được rồi, nhân loại sẽ đạt được cái gì? Cái tình yêu thương quan lạc của các giới đã thực hành và trao phó cho những người vô vi, toàn là thực hành không có mê tín. Nếu những người không gắn công tu mà nhờ bề trên độ thì không bao giờ độ được. Trời Phật đã giáng lâm để cho ta một phép lạ trọn lành, có một thể xác đầu đuôi tay chân, mà bây giờ cứ nghĩ vậy không? Lạm dụng của Thượng Đế, dùng sự sáng suốt của Thượng Đế đi ăn thua, đi giết chóc, đi lừa gạt. Rồi chúng ta nghĩ sao? Bây giờ chúng ta ăn năn, chúng ta biết rồi, ta sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế quá nhiều, lạm dụng quá nhiều. Ngày nay ta thức tâm trở về với chân giác, mà để tiến lên ảnh hưởng người khác. Nhiều bạn bè, nhiều anh em chúng ta đang lâm vào tình trạng đó, mê muội vô cùng. Tưởng tôi đi học, tôi có bằng cấp thì tôi ăn hết, rồi tôi đè đạo đầu người ta, rốt cuộc là mình đè đạo mình. Tôi manh lớn người ta không biết, tôi ăn da được, tôi không thấy, thế là họ thấy hết. Không có cái gì người ta không biết, mà không có gì người ta không thấy. Các bạn đã xem tôi hát xưa, ông vua, đắc kỷ này kia kia đó, bí mật lắm mà người ta biết hết. Không có giấu được. Cho nên tâm chúng ta, người tu vô vi, là bỏ nghiệp tâm, mở tâm ra, công khai hướng thượng. Nhất định tôi là một tội nhân, tại một tội hồn tại thế, tôi phải cố gắng tu để hòa tan với thanh khí, hòa tan với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, rồi chúng mới nhìn lại cha mẹ tôi ở trên trời đang làm cái gì. Sanh tôi ra đâu có muốn tôi làm ăn cướp, sanh tôi ra đâu muốn tôi đi làm người gian ác, không. Cho nên cha mẹ trời phải đau khổ mãi mãi theo dõi một bên. không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ, cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy hoàn cảnh là ân sư, để nó lui về sự thanh tịnh, để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Thì tất cả nhờ quả đều là hoàn cảnh để độ tha. Cho nên chúng ta xuống đây là giữ trong trường hợp, giữ trong bãi trường thi, học rồi phải thi. Cho nên các bạn năm qua đã học mà thi rất hết, nói lẻo lẻo rất hết, nhưng mà ngày hôm nay hồi sinh mới thấy được của uống một năm trời mình rớt. Bây giờ năm nay không dạy nữa, năm nay có người rớt mình đến rồi, mình không có bị trôi dưới sông nữa, mình tiếp tục chèo chiếc thuyền nào này đi, đi tôi về bến nhất. Lúc nào cũng giữ phần quân bình, tình thương và đạo đức, ôm cái khí giới tình thương và đạo đức sẵn sàng trong tâm, ôm cái gương đó cắt đứt những sự mọi tâm hư tật xấu, nói đâu làm đó, không sai chạy, chuyện cao Phật, thấy chuyện không có nhưng mà làm được. Cái ngày hội tụ của chúng ta ngày hôm nay là mọi người nói không có, chắc chắn là không có hội tụ, chắc chắn là không thành công, chắc chắn là không có ai tới, tìm nghĩa ai không. Nhưng ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã đến đây. Tại sao? Chuyện của ông trời là ông trời đã định, nó quyết định, nó sắp đặt, chứ không phải người phàm sắp đặt. Lý luận của người phàm không sai được, dù trong bản tu cũng vậy nữa. Tâm nó còn tâm tối, ngu muội, nó không biết. Nó biết sự chứng giám của Thượng Đế làm cái gì đây? Muốn giúp đỡ nhân loại cái gì đây? Nó đâu có biết. Ngài đã trưng dụng một miếng đất để làm gì? Để độ cho mọi người tiến qua, để độ cho mọi người có cơ hội giải nghiệp, để độ cho mọi người thăng hoa tư tưởng và trở về trẻ đẹp, tươi tươi đời đời, không bao giờ bị tiêu diệt. Cái sự ngu muội đó nên sớm ăn năn và phát tâm ra để chuộc tội lấy mình, còn không sẽ xuống địa ngục. Một sự cảnh cáo uy nghi ngày hôm nay để cho mọi người thức tâm, đừng ôm sự mê chấp nữa và tự tạo lấy cái sự tâm tối cho chính mình, nghèo nàn, càng nghèo nàn nữa. Tự xô đuổi mình, tự khi kỳ thị mình, có cơ hội không chịu hưởng, có nơi không chịu làm. Cho nên trong tâm các bạn là quý lắm, là vàng là bạc không có đổi nữa. Cái tâm các bạn là đời đời bất diệt, cứ hướng thượng, cứ làm việc cho Thượng Đế, cho chung, cho tất cả mọi người. Hạnh hy sinh của các bạn là thực hiện sự thương yêu thật sự. Các bạn làm nhiều chừng nào các bạn thấy thương yêu, thương yêu, hết sức thương yêu, càng làm các bạn thấy họ đang ở đau khổ. Vì sao? Vì mê muội, họ ôm tiền bạc vì sao? Vì mê muội, họ ôm cái không có lấy được, cái không có mang đi được, tội nghiệp cho họ không? Mà cứ cầu đau lưng mỏi cổ vì cái đó, vì sự tranh chấp ngu muội, bỏ phế phần hồn, khinh thị lấy họ. Thì chúng ta nghĩ sao? Anh em chúng ta đang mang bệnh điên đó, rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải tu nhiều, thanh tịnh nhiều để chúng ta cứu, ta ảnh hưởng, ta làm cho mọi người thấy rõ rằng họ có khả năng, họ có thể tiến được, họ thể giỏi hơn chúng ta gấp triệu lần. Tại sao họ không làm? Cho nên chúng ta hy sinh một chút để giúp cho họ và giúp luôn cho chúng ta. Quyền để chúng ta thành công tức là chúng ta thành công, nhân loại thành công, vạn linh được đồng hưởng trong cái thanh khí hòa ái tương thân, hướng thượng, thấy giá trị của Thượng Đế, thấy giá trị của Ngài đã âu yếm trong tâm của mọi người, thương yêu tất cả, không bỏ một ai. Thấy mẹ hiền, cha trời, mẹ đất có rõ ràng, mẹ hiền, không có đất lấy gì bạn sống, không có xác lấy gì bạn sống ở đây. Xác đó là mẹ đó bạn. Làm sao bạn rứt khỏi Ngài? Bạn chẳng quên Ngài, bỏ Ngài, cũng cần biết Ngài. Theo cái tánh hư tật xấu, cái lòng từ mẫu không hướng, như lòng từ mẫu mà hướng về ác nghiệp, làm sao thiên? Hướng về sự tranh chấp, làm sao tiên? Chỉ cái tóc bạc mắt lờ, nhưng mà không bao giờ thành đạo, vì cái tâm không hiền, cái tâm không hướng thượng, miệng nói về nguồn cội mà tâm còn ác độc, cái đó không có nên. Tội nghiệp cho phần hồn, đi nửa đường rồi chìm luôn. Cho nên tôi nhắc ở đây là một lập chốt, và các bạn sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Thử cái tâm các bạn có phải về với tiên Phật không? Còn nếu không về với tiên Phật thì tự xóa bỏ luôn. Chắc chắn như vậy. Tôi cũng đi mấy chục năm rồi. Tôi cũng cống cao ngạo mạn đủ thứ hết rồi. Ngày nay tôi còn phải hạ bệ, tôi phải nghiên cứu, tôi phải nhịn nhục. Đi đây đi đó hạ mình tất cả. Để các bạn là thượng đế, các bạn là cha mẹ tôi mới phục vụ tận tâm, thương yêu hết sức. Và để chỉ đường vạch lối cho các bạn đi ra một cái đường vinh quang cởi mở, không bị ai đè bẹp các bạn nữa. Từ đây về sau, chấp nhận nhồi quá đi để tiến, giữ tình thương và đạo đức để xây dựng chính mình và ảnh hưởng tất cả mọi người. Điều này là điều cần thiết. Chứ thậm chí tôi đã hy sinh đi chỗ này chỗ nọ, mà nhiều khi nửa đêm tôi còn quỳ lại các bạn, tôi đã nói nhiều đêm tôi phải khóc suốt đêm. Chi vậy bạn? Ích gì cho tôi? Nhưng mà ngày hôm nay tôi có phần thanh điển, thì thanh điển đó ít nhiều cũng truyền cảm cho các bạn trong đêm mê muội, để các bạn hồi tỉnh thức tâm và tướng về con đường tu. Cầu siêu các bạn tu, để cho quá đi cầu nên để trở được tiến. Các bạn ngồi thiền là các bạn cung ứng thanh điển cho tam giới, chứ không phải các bạn làm tiểu sứ, làm đại sứ. Không có hô hào, không có quảng cáo, nhưng mà các bạn đã làm được đại sứ. Thanh quan của các bạn hướng thượng được hóa giải tất cả những sự trượt ô của quả địa cầu, vì sự tranh chấp vô lý, lợi dụng quyền năng của Thượng Đế, lợi dụng tất cả nguyên liệu của Thượng Đế mà đâm ra đem ra giết nhau, tạo xuống ống. Một cái khí sẵn sàng, tốt đẹp trong nó là cái gươm tình thương và đạo đức không lấy ra sử dụng. Không lấy ra để chặt đứt những cái tánh hư tật xấu, mà cứ đem giấu cái gương linh cảm đó. Thầy đã dùng cái đồ kêu bằng ô trượt vật chất sát với nhau, nhưng mà không bao giờ giết được ai. Phần hồn vẫn luân hồi, vẫn tiến hóa. Rồi những phần chủ trương đó vẫn bị đày đọa. Cho nên ngày hôm nay cả thế giới đã học hơn chữ nhịn nhục. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải hết sức nhịn nhục, đồng hướng được để cứu độ tất cả chúng sanh tại thế. Và quả địa cầu này sẽ biến chuyển và thiên cơ sẽ thay đổi. Cho nên cái việc làm của các bạn không phải là việc nhỏ. Bao nhiêu luồng điện của cha đã giáng lâm, mách bảo, mẹ duy trì cũng khóc hết nước mắt. Và những người truyền pháp cũng đã năn nỉ về trên biết bao nhiêu trận rồi, từ trận này tới trận nọ, để yêu cầu tha thứ để cho nó có cơ hội tu. Cho nên các bạn được đại phước, đầy đủ điều kiện, mà không tu thì rất buồn. Cho nên hôm nay tôi về đây một lần nữa nhắc các bạn, trong tịch thương yêu của chúng ta không có bao giờ bỏ. Dù tôi đi nhưng mà tâm hồn tôi cũng vẫn ở đây. Cho nên các bạn thường xuyên lên đây tu, rồi từ từ do sự quyết tâm của các bạn sẽ hướng dẫn một số người đồng tu đồng tiến, mình làm được một khối siêu văn minh đúng theo nguyên ý của Thượng Đế, rồi cho khoa học thấy cái khoa học huyền bí trong nội tâm của các bạn khai triển tới vô cùng, rồi đóng góp cho nhân loại bằng cách nào. Thấy các bạn ngồi làm thinh chứ làm việc nhiều, rồi đấy bạn sẽ làm về siêu văn minh, biết bao nhiêu công việc cần cái thanh điển của các bạn để làm việc và xây chuyển thời tiết đủ chuyện hết. Cái này là cái chuyện cần thiết, nguyên cơ mà các bạn không thể. Các bạn chỉ nghe thiên cơ, không biết quyền cơ. Quyền cơ trong nội thức của mọi chúng sanh, của mọi sanh linh tại thế, đóng góp cho cả cả không vũ trụ. Cho nên các bạn phải cố gắng lên. Chúng ta đang leo lái chiếc thuyền qua một cơn nhồi quả, bây giờ thức hồn thấy rõ rồi. Bình minh đã đến rồi, chúng ta phải leo lái, sắp hàng trật tự lại, rồi đi tới nữa. Chấp nhận nhồi quả, chấp nhận sóng gió, chấp nhận bão táp. Ta quen rồi, ta không sợ nữa, ta vẫn đi, ta đi trở về đến nơi, chắc chắn phải về đến nơi, bằng một tinh thần bi trí dũng rõ rệt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp đây có gì thắc mắc, xin cứ việc hỏi.
Thưa Thầy, con có câu hỏi. Đêm hôm con thiền xong, sau khi con thiền xong, con làm số thì trong lúc con đang thiên thiếu kiểu Mà lúc đó thì trời tối thui, sao con thấy trên cái chỗ nằm có một dòng tròn sáng kinh, sáng rọi ngay chỗ thẳng đi thẳng như con người con luôn. Còn lúc đó thì con giật giác thì con nghĩ đó là một người hiển đức cha quan chiếu con. Trong cái giấc mơ là con lại nghĩ tới thầy á, kể con không biết rõ đó là luận điểm như thế nào.
Cho nên khi con dùng tâm tập trung mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, Đấng Di Đà chiêu ngay. Đó là luồng điển minh quang của Đấng Di Đà chiêu độ con. Con phải cố gắng niệm nữa, niệm cho tam giới, tâm thân con thông suốt cũng như một cái ống vậy. Một cái ống này, cái ống hơi thì thôi, còn không thấy cái xác nữa. Lúc đó con thấy nhẹ nhàng, con biết cha là ai, con biết tình thương là gì. Lúc đó cái tình thương yêu con nhìn ai con thương hết, mà ai nhìn coi con cũng mến cảm hết. Đó, cho nên cố gắng tiếp tục nghiên tập được đó, rồi con sẽ đạt hết. Đó, cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật rất quý, chúng tôi đã thực hành và đạt. Có nhiều người đang đạt và đạt thì, cho nên các bạn phải nắm lấy và giữ lấy cái phần đó để mình thấy rõ cái thực chất của bạn lên và mình quý trọng với nhau. Chứ được cực kỳ thị lên là cực kỳ thị họ nữa. À, tôi cảm ơn.
Dạ thưa thầy, nhiều hồi con thấy cái đầu con nó nặng như là đá đè. Cái đó là sao? Làm sao?
Cái đó là cái trường mà con không biết niệm Phật ở bên dưới. Con hiểu không? Con phải niệm Phật ở bên dưới thì ở trên nó mới êm được. Nhiều khi con thấy đá đè, đó là trường. Nó lên mà nó không có chỗ thoát. Cho nên phải cố gắng niệm Phật nhiều ở bên dưới như thầy nói nãy. Niệm tới đến nỗi mình nghe bên tai con nghe, mình nghe bên mặt con nghe, cái đầu con nghe. Nhiều người tu không biết nữa, ôi tôi cho lo cái đầu cũng được. Cái ý này là quá đạo. Cũng như bây giờ tu người ta lo từ thế gian đi lên trời. Thì mình phải lo cái hạ thừa này, đâu đó nó còn đặt tự. Thì tình thượng thừa nó ổn định. Con hiểu không? Thì ở dưới nó còn cái dục tính, cái đầu con nó cần. Cố gắng mình phải. Cuộc sau này ban đêm con ở đây con tu thì con nhịn ăn được ban đêm được cái đặng ngon tinh. Hả?
À? Ừ. Thầy nặng trong cái chỗ cái tim con với chỗ tư duy không?
Thì đó là cái cũng vậy đó thôi, cũng bị trượt thôi. Thì con lo dưới nó thông rồi là hết rồi.
Dạ thưa thầy, con bây giờ con làm pháp luân thần chuyển được không thưa thầy?
Được.
À, thưa thầy, khi mà con làm pháp luân thần chuyển, con thở lên thì nó lên càng nhiều nữa. Là một khối đá.
Làm được. Bây giờ để chút nữa nhờ anh Vĩnh qua lại cái pháp luân thần chuyển của con. Hả? Con cần làm hết cho được.
Thưa thầy, ngày xưa đó, anh em chỉ con đó, thở thiệt là hết ráng rồi nó rung lên cái đầu. Như thở như vậy có tốt không? Hay là chỉ thở vừa sức mình?
Tùy theo khả năng của mình làm. Anh em anh làm lâu khác. Con mới làm mà con bắt kiếm như anh em không được. Sao?
Con làm hay nó khổ lắm.
À, không phải như vậy. Cái khả năng con hít tới đâu, con cứ hít đầy bụng, đầy rúng, đầy ngực, rồi xuống lên bộ đầu. Còn anh im á, nhiều khi anh hít như vậy, nhưng mà không phải hơi nhiều. Khi anh ăn nhiều, cái bụng anh lớn.
Yeah.
Rồi con muốn làm lớn nhiều, bụng anh sẽ được. Sao? Con phải hiểu. Có ai thì cái bụng con đâu có lớn. Cái có người ăn nhiều, người ta có bụng lớn. Con muốn làm lớn, bị này kia, nọ đâu có được. Không, nó ăn nhiều. Tại sao ông địa này không ăn nhiều, người ta cúng nhưng không ăn nhiều. Sao? Thì bụng lớn mà ông con không ai cúng hết, bụng nhỏ, ta tất cứ là địa được. Hả? À? Cho nên phải tùy sức của con mà con làm. Cho nó đầy dưỡng, đầy ngực, trung bộ đầu. Tại sao thầy có làm trong video con không coi?
Không có coi.
À, con đi bắt chước một người nào? Chính thầy đích thân cởi áo ra làm cho con coi. Mà chẳng sao hít nhẹ nhẹ đầy dưỡng, đầy ngực, trung bộ đầu. Không có phải làm cái chuyện liều mạng mà trong lúc người ta chưa có thể làm. Tắt hơi chết rồi. Không được. Sao? Tùy theo khả năng của mọi người. Như bệnh ta mới khỏe, bắt người ta hít vậy người ta cũng chết rồi. Không được. Từ từ. Được mỗi ngày nó mỗi gia tăng. Do cái công phu ngày giờ nhiều thì cái hơi nó mới đến dài. Mà làm ít thì cái hơi không có dài. Nó sức không mà. Còn hiểu không?
Thưa thầy, con chỉ có một câu hỏi là cách đây con cũng gần một năm rồi, thì con sau khi con thiền xong con nằm xuống lại thì một đêm đầu tiên thì con thấy có một người đàn ông tới đưa cho con một khay nữ trang. Con bảo là tôi tu rồi, tôi không muốn cái này nữa. Cái đêm thứ nhì đó thì có một người đàn ông tới đẹp lắm, cứ đứng nhìn con đó. Sau đêm thứ ba đó thì tự nhiên ở trên đầu con hát ra một luồng ánh sáng và con thấy có một người mặc là mộ từ tây màu cũng như cà phê sữa đó, thì con biết đó là thầy hay ai, thì tự nhiên xẹt ra một luồng ánh sáng thì biến mất.
Cho nên người tu ban đầu thấy này thấy kia thấy nọ là không có nên lưu ý những cái chuyện đó. Bây giờ con có thấy tiên hay thấy Phật, con không có lưu ý. Bất cứ trong giấc nào thấy cái gì con không có lưu ý là chi? Để mình thực hiện cái khả năng của chính mình. Mục đích mình thực hiện cái khả năng của chúng mình. Rồi tương lai cảnh là mình là cảnh mới là thanh tịnh. Rồi con cứ hướng bên ngoài thấy hình ông này, thấy hình ông kia ông nọ, rồi con muốn truy tầm cái đó đi chi? Thì mang cái quả vào tâm. Không cần biết, quý vị đến, quý vị giúp tôi, cảm ơn, thôi, mà tôi phải biết tôi. Sư pháp vô vi này, tôi biết tôi. Tôi biết nguồn gốc của tôi hiểu tôi, và tôi khai minh trí tuệ cho tôi. Thế hiểu chỗ này, thì tất cả những cái giấc chim bao là không có giá trị. Ai giúp cũng cảm ơn gì thôi, nhưng mà không có phải nhớ cái điều đó. Nếu nhớ điều đó là hư, bỏ đi, và tôi dùng khả năng của tôi, tôi quy không, tôi vốn. Của con là vô hình vô tướng, vốn của con không phải cái mặt này và không phải thể xác này, à, một điểm liên quan rõ ràng và có thể ngự bất cứ nơi nào tùy theo trình độ sẵn có, là nên mình không có chấp trong cái hình tướng nữa. Nếu chấp trong hình tướng là mình bị trì trệ và không có tiến được. Cho nên tôi giảm rất nhiều tâm bằng để theo dõi để tiến hả.
Như bạch thầy, tối hôm con thiền, tự nhiên chỉ có bồ đồng xóa rắc, con tưởng nhớ nó bị trên. Cái tâm hồn cũng nó mê mắn, nhưng trong lúc đó nó thấy có một số người rập đông, có giống người thanh niên mà, có số người đông mà đứng trước mặt, không biết có số người ở đâu mà là. Con thấy rất nhiều mà con cứ bỏ qua, con tưởng đến nó mà cũng bật có thấy hoài đó. Con không nghĩ tại sao. Thế thì thầy, hiện đáp cho ta biết một câu nghe và cái chi tiền ở nhà tính toán từng đâu ba tháng thì có sinh là tự nhiên ngồi tiền rồi mây ở đâu nó có chiếu ngay từ trước tới trước cái tháng trong cột cái rồi tự nhiên nó mất luôn không mà có nữa, mà lâu khi người hòa từng đầu tháng có một lần thì ta thấy việc là không có gì.
Cho nên cơ tạng con người, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cả 1250 vị tỳ kheo. Và chúng ta niệm Phật nhiều thì nhiều khi nằm thấy người đông lắm mà không có biết người nào, không có người nào quen hết. Thấy đông lắm mà không biết người quen. Đó là những người mà cộng tác ở trong cái tiểu thiên địa này chân phải ở bên ngoài. Cho nên nhắm mắt là thấy, nhắm mắt thấy. Còn cái đường điểm mà xẹt đó là cái niệm Phật có hiệu lực, Đức Di Đà lâu lâu mới chiếu. Cũng như là studio tô sen hàng gió vậy đó, sáng như vậy đó. Thì đó là điểm đặt. Thấy cái ánh sáng đó, cái tâm hồn nhẹ nhàng rồi. Còn thấy bao nhiêu người á, nó còn nặng, bởi vì tâm mình chẳng đâu. Đó là bạn linh trong cái tiểu thiên địa. Thì nhiều người không hiểu, nên tôi có chút xíu đông lắm, ở trong đó đông lắm, có cảnh, có núi, có biển, có thanh đình, có chỗ dạo chơi, chứ không phải là cái tiểu thiên địa này là đồ bỏ. Nó tương đồng với vũ trụ này. thu gọn lại.
Thế thầy, con xin có một câu hỏi nữa. Suốt bất cứ ngày hay đêm lúc nào mà con chú ý con niệm Phật á, thì là mặt con như là có gì kéo kéo khắp mọi hướng. Mà khi mà con mà thiền xong con nằm xuống ấy, là chân tay con, nhất là hai bàn chân nó suốt cả, như bẻ qua bên này, bẻ qua bên kia. Như vậy thì là có được không? Mà đầu con thấy hay bị ráng lên cái phòng sau.
Cái đó không tốt, con phải ráng lên Phật nhiều. Và con không có chấp nhận cái chuyện gãy tay bấy chứ nữa. Thấy không? Cái đó bên ngoài họ theo vậy thôi. Hả? Phải nhớ rằng trung tâm Bồ Đạo không nhận bất cứ một cái gì cử động cơ thể nữa, không chấp nhận. Trong tâm con nghĩ không chấp nhận thì nó không có đến nữa. Và con nghĩ về thanh thoát trung tâm Bồ Đạo của tôi, hướng thượng, tạo một cái tâm điển tâm để tôi xuất ra đi trở về quê sư chứng khổ bệnh lệ Phật thôi. Hả? Cái phần đó, một cái phần mà như vậy đó là cái ngũ hành trong gia đình nó cũng tới nó cái mơn trớn người tu. Vậy thôi, tôi không phải của con. Một cái của con là phần thanh điển, cái điều đó là quan trọng.
Và có một vài con hồi xưa lâu lắm rồi, không có tập các thiền khác. Không đưa cái luồng tư tưởng xuống đi hạ đơn điền. Thì thời gian gần đây thì tập để cho các môn này thì con nghĩ là con làm pháp luân thường chuyển đúng chứ không có sai, nhưng mà con thấy tôi về hạ đơn điền nó vẫn đậm đậy.
Cho nên cái đó là hồi trước anh đem đi xuống ghi ta ở đơn điền nó đậm quen rồi, hiểu chưa? Bây giờ anh phải trì niệm Phật lên trên bộ đầu cho nó quen cái đường lối đó, rồi anh mới làm pháp luân thường chuyển đi lên. Cái pháp luân thường chuyển, anh phải hiểu rằng pháp luân thường chuyển là cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ mà của vị trí kim mẫu vẫn còn là làm pháp luân thường chuyển để độ những người tu. Thì mình ở đây mình làm pháp luân thường chuyển thì nó chạy về. Thấy không? Nhâm đốc tương thông nó mới xuất ra ở trên kia, nó mới trợ, nó rút. Cho nên những người tu khác thì tự nhiên thấy cái đầu thì rút nhẹ nhàng, nhưng tôi mất cả cái đầu, tôi thấy tôi đi chỗ nào đó. Đó. Đó, nó đã trở được cái phần hồn biến hóa như vậy. Còn cái kia là cái kia nghiệm mà trút xuống đơn điền đó là anh đọc quả tam muội là mấy trăm trở kịp, nếu còn không là cái tánh sẽ nóng gì lắm, nó làm hại gì lắm. Cho nên ở đằng vô vi này chỉ lấy cái khúc từ xuống đối chiếu với cái thần sắp lên thôi, còn cái dưới phần đó là không có cách gì đem đi được, nó chỉ ở dưới thế này thôi, ở dưới thế gian là không có thể đem đi được. Cho nên không có chỉ, không có cho đem xuống dưới. Hồi trước anh cố ý đem xuống dưới, nó đã phá một phần nào rồi. Và bây giờ anh phải đập niệm Phật hướng thượng cho nhiều. Rồi anh làm pháp luôn một cách nhẹ, chứ đừng có làm nặng lắm. Làm nặng mạnh lắm á, thì nó sẽ chạy xuống lắm. Và lần lần, nó rút đi lên được rồi á, thì cái phần kia nó không có. Không có nữa. Thì nhớ niệm Phật tụng kinh Bồ Đà. Và co lưỡi răng để răng, co nước miếng nuốt, tập khét rồi nó thành lập lên. Hả?
Câu hỏi thứ hai là, hồi con mới thiền được 2 tháng, thì con được 2 lần trong khi thiền mê đi. Mà cho đến giờ thì sau này thì lại không được mê nữa. Mà con vẫn tinh tấn và thấy những cái ấn chứng khác có kết quả tốt.
Như nãy tôi đã nói anh là phải bớt hút thuốc đó. Tại vì mình hút thuốc mà mình đem cái trược khí của cái lá cây vô, nó làm nhiễu động cái phổi. Cái phổi là cái gì? Là cái dù che khi ngủ tạm mà. Nhưng mà cái dù á, anh nhiều khi nghe là anh tu là anh thanh lọc cho nó sáng suốt. Thì được cái luồng biển ở bên trên quang chiếu. Nhưng mà anh lấy cái đó, anh làm đàn áp nó vô, thì cái điển nó không có đứng đắn. Vô mà không còn cách, không có đứng đắn. Cho nên cố gắng đây rồi, anh nghe tôi đây được rồi, anh thanh lọc, anh bỏ. Anh bỏ rồi, anh thấy những cái ấn chứng nó thay đổi rồi. Nó khác hết. Tôi nghĩ cái ấn chứng bây giờ thấy nó cộng với cái quả của thuốc. cái sức nặng của thuốc. Tại nó biến thể không có hay, không có đúng đâu. Thấy vậy mà không có đúng. Anh lo anh niệm Phật, em thay vì hút thuốc. Hả? Anh niệm Phật, anh muốn niệm Phật, luôn bằng miếng, niệm Phật, luôn bằng miếng, cũng như hút thuốc. Cũng như tôi hồi trước, tôi cũng hút ba ở nước ít gì đâu. Nhưng mà từ ngày tôi niệm Phật cũng thay được rồi, thì cái điểm khác hết, không có giúp. Còn cái kia cộng với tà điểm, ngoại xâm, mình rước nó vô à. Anh hút đi thuốc là anh rước nó vô à. Còn cái này anh là niệm Nam Mô Di Đà Phật là anh hút thuốc trời. À, trong khi mọc thủy quả thổ phối hợp thành cái lá rồi phơi ra qua mặt trăng mặt trời rồi anh hút, anh hít cái hơi đó vô. Thì thế này anh nắm cái nguyên lý đó là anh đi còn đi trước hơn. Mà anh này hút thuốc thiệt, còn cái kia anh hút thuốc giả. Thì nó phải tạo cảnh giả. Hút thuốc thiệt không có tạo cảnh giả. Còn gì nữa hỏi cho hết nha, không có hỏi dọc đường nha. Có gì cứ nghĩ kỹ hỏi cho hết
đi. À, con thiền, sau khi thiền thấy nó chớp sáng cả cái bộ đầu, hoặc là khi nằm ở trên giường niệm Phật trên đỉnh đầu thì cũng thấy chớp sáng. Khi mà thiền mà thấy sáng vậy thì thân mình không tự chủ được giật nhẹ một cái.
Ừ. Cái đó được, cái đó tốt, cái đó là do cái khả năng của cái pháp luân thường chuyển mà nó trụ ở trên bộ đầu. Nhưng mà cái tôi khuyên hồi nãy anh phải làm. Chắc chắn là anh phải làm. Thì anh thấy cái dịch nó ra mà nó ra còn sáng hơn nữa mà nhẹ hơn nữa. À, có kia nó dịch chút hơn. Chứ còn cái kia nó còn nhẹ hơn nữa. Mà thấy sung sướng hơn nữa.
À. À, trong khi thiền thấy có tiếng kêu o. Cảm giác là có điện của người trên cho biết. Hoặc là có khi không thiền thì cũng thấy có điện kêu o bên tai. Độ 7-8 giây. Thì con nghĩ là đó là điện trường. Thì như thế có đúng không ạ?
Không. Nhiều khi cái điện kia mà to một cái nó vẫn đi. Như mình cảm thấy là thâm thẳm xa như vậy đó. Là điểm của thiên tiên mình đi ngang. Thấy mình người tu ngàn chiếu một chút thôi. Còn nó mà nó không có cái tiếng khuấy á. Cũng không đâu. Nhiều khi cái gan nóng cũng có thể xảy ra cái vụ đó. Cho nên cái thuốc hút là ta hại bởi anh như hoàn cảnh anh như tôi một thứ. Cũng là người hút thuốc mới chuyện nhau nó dễ thông cảm. Mà còn giải quyết rồi là anh thấy là cũng như tôi à. Hả?
À, hồi con tu được, hiện được vài tháng rồi. Con thấy cái Mô Ni Châu nó chiếu sáng. Và nó màu xanh này thầy.
Ừ.
Mạnh sáng lắm. Thì cho bây giờ cách đây khoảng tháng thì con thấy có hôm con đang nằm con thở pháp luân chiếu minh rồi cái con mệt mệt thì con nằm tại chỗ luôn. Thế con thấy tự nhiên nó xuất hiện ở đây mà nó lớn bằng này mà nó màu tím con biết cái ý nghĩa của cái màu nó khác nhau làm sao con như thế là tiến hay là lùi.
Cái màu xanh da trời là thuộc về triết giới. Màu tím nó có sự lão. Sự lão ở bên trong nó mới biến thể màu tím. Cho nên khi mà thấy màu tím nó mình có cái chuyện gì lão. Thử đó. Không có ra.
Còn từ nhỏ đến lớn.
Từ nhỏ đến lớn. Có đó tốt không có sao hết. Nhưng nó xuất ra là nó nhỏ. Rồi nó đi lớn lớn. Sao nó lớn từ như 5 phân vậy đó. Đi 1m 5 phân là nó đi cùng hết rồi. Nhưng mà nó phải còn nhiều màu sắc nữa. Chứ không phải mới có 1-2 màu. Chưa đầy đủ. Bởi vì cái cơ tạng của anh là ngũ tạng, ngũ sắc. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Mà đó nó xuất ra cái quyền quan. Nha, cho thấy thôi. Rồi cái quyền sắc chưa có ra hết. Nó còn trì ở bên trong này. Nó làm pháp luân thường chuyển mà đúng rồi thì những cái đó nó sẽ ra hết à. Nó hồi tụ đó hết à. Và sau này mình ra, mình đi xa, đi chơi rồi này kia cái nọ. Mình thích bận có cái áo màu xanh plumarine thì nó màu xanh plumarine liền do ông lại thấy màu xanh plumarine liền ý muốn là có cái đó là tới tiên giới rồi hả à, bọn lại tiên cảnh là muốn mặc áo gì có áo đấy mình ở Việt Nam mà qua đây muốn mặc áo gì cũng có áo đấy nhưng mà chậm phải cùng ăn Còn cái kia ý tưởng là nó phải có. Là hai cái đời đạo nó rất phù hợp. Anh thấy không? Anh muốn cái áo kiểu đó, rốt cuộc là anh phải đi cầm băng nó mới có, nó trễ hơn. Còn cái kia tôi muốn áo kiểu đó, nó phải có liền. Mà nó ăn khớp, chứ không phải tôi chọn ông thợ hay thầy dở gì nữa hết. Cho nên mình có cái pháp này như ý, pháp này là pháp như ý, sơ hồn, pháp luân truyền định. Là nó thể hiện như ý muốn của mình, kêu bằng pháp như ý. Là pháp của Di Lạc, y thiện tôi lạc. Thì con người lúc nào cũng vui trẻ, chứ không có buồn hận nữa.
Còn câu hỏi cuối cùng này, là thường thì con thiền hoặc là nằm trên giường thì thấy ánh sáng nó xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng nó lung tung hết. Ê, cái thời gian 2 tháng lại đây ấy, thì tự nhiên thấy cái ánh sáng nó tròn xoay như cái đồng tiền 25 cent của Mỹ. Hoặc có một vài lần nó khuyết thì nó hơi khuyết một chút xíu thôi, mà nó vẫn tròn xoay.
Cái đó là Morning Joe đó. Morning Joe.
Nhưng mà nó không sáng Morning Joe à?
À. Nhưng nó sẽ đi tới, nó từ trong cái góc của Morning Joe. Sau rồi nó hội tụ. Khi mà Morning Joe mà tròn đầy rồi á, thì đi tới đâu, ở đâu, làm gì, trở về. Cái đây là cái minh cảnh đại. Nó copy hết, nó copy hết. Biết hết. À, nãy đi đâu. Ở đây nó chấp ra cũng như coi video. Gặp ai nói chuyện gì, ở đây to hết. Ngày mình cảnh đại ở đây, cho nên tôi kêu anh niệm Phật nhiều để anh thấy nè, khi sự gì mà bất trắc nó xảy ra, anh thấy có sâu chuỗi chạy trước rực. Rồi mình mới thấy tế ra tại sao ở thế gian họ làm sâu chuỗi để lặn chuỗi. Mà đây là mình niệm Phật liên tục rồi, tự nhiên mình thấy cái sâu chuỗi nó chạy ngay trước rực. Mà sâu chuỗi toàn là ngọc không à? Sáng chói, rồi có cái chữ vạn hiện trong tim. Đó, thì mình thấy cái hình ảnh Phật, tại sao vẽ cái vạn, chữ vạn này, chỉ tâm này làm được. Này có, niệm thét rồi nó mở, rồi niệm Phật ở dưới này, giáo dục ở dưới này đầy đủ. Tới nửa đêm là nó đèn bị sạp đây, nó bừng sáng, rồi tất cả mọi người dậy cột cột. Hay dậy là đúng giờ. Trễ lắm là 1 giờ, chứ còn 12 giờ là thường. Phật ta dậy thì nghe ồn 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 ồn, ta lo công phu hết, ai cũng lo niệm Phật. Đó. Cho nên cái lần nó sẽ mở ra rồi anh thấy bằng thở trong tâm, cái gì ở trong tâm lúc đó anh thuyết giảng được dễ dàng và vững vàng, không có sự mơ hồ nữa. Như tôi bây giờ tôi đang nói chuyện đây, cái đèn nó vẫn bật sáng nữa cái này, thì tôi vừa nói gì tôi trả lời liền, không có mở tóc, và tôi thấy hết cái gì vậy đấy. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới khoa học viện lý, là con người sẽ tinh vi hơn khoa học vật chất. Bây giờ khoa học vật chất đó cũng hù được nhiều người lắm không? Nhưng mà cái học khoa học viện lý còn hay hơn nữa. Nên đó, con mình đang học cái khóa khoa học viện lý. Phật pháp là không có biệt tâm nữa. Hiểu không?
Thì như vậy khi mà vui chợ, nó có mắt mũi tay chân nó chắc là nó lớn lắm.
Không. Nó phải nguyên búp bê mà. Cũng có mình mấy tay chân ngọn nhỏ. À. Con người nhỏ thường vậy đó. Thành ra tới cái lúc đó là thích chơi mấy đứa nít. À. Thấy nít thật thà người đó. Người lớn xạo nhiều quá. Thích chân cái thì. Còn gì nữa?
Ôi con hết rồi, cảm ơn ai.
Nói hỏi cho hết rồi, không hỏi dọc đường uống tao tao văn mà. Rồi có ai hỏi nữa đi, không có ra dọc đường hỏi. Tao đừng hỏi, không trả lời.
Thưa thầy, khi xưa con nói thêm một lúc.
Trong tầm xa xa chút xưa. Tầm mít nó xa xa, nên nó dậu.
Kính thưa thầy, khi xưa con mới tin Phật niệm Phật thì siêng nhiều lắm, nhưng lúc sau này thì nó trì trệ rất là nhiều. Thì kính mong thầy chỉ dạy sao để huấn luyện cho hạ giới của mình tập được Phật.
Con thấy không? Tất cả là do cái ý chí. Mà khi mà ý chí con tới chỗ đó mà như ở dưới này cũng khác gì địa ngục. Ở trên này con dạy nó rất dễ. Thôi dễ hiểu lắm. Thì chủ nhân ông đêm đêm thiền và niệm Phật. Nó ảnh hưởng được mau. Còn ở dưới này á, nhiều khi dạy phải dùng roi điện đánh. Cho nên tôi nói là về rảnh 5 phút thôi. Có lửa răng rồi răng nhắm mắt. Bắt tụi bay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 5 phút thôi nó cũng khó khăn. Vì thấp chừng nào nó ngu chừng đấy. Có hiểu không? Thấp chừng nào ngu chừng đấy. Không hiểu cái gì. Nói hoài đó mình phải ráng mình niệm. Cho nên thầy mới bỏ công nên niệm một cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để cho tụi con tụi nó nghe. Vì thấy tụi con phải đi làm. Ai đâu mà rảnh mình dạy tụi nó niệm, cho nên ta làm cuốn băng để cho tụi nó nghe, cho nó quen rồi chủ nhân ông nhắc nó nhớ. Cho nên con rảnh con phải mở băng, con nghe và cái gì con chuyển xuống như này bắt tụi nó phải đi theo.
Để xuống,
bắt nó niệm Phật. Đây, nghe ông Tám niệm đây, thấy không? Đó, rồi mình chủ nhân ông bằng lòng nó mới niệm, chủ nhân ông chuyển ý tụi nó mới niệm. Cái ý điển mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái con, tụi con phải niệm ở dưới nó niệm. Nó niệm đều rồi á, một thời gian mà nghe niệm rồi á, không còn cái dục tinh nữa. Tự nhiên nó giúp cái dục tinh ở bên dưới, nhưng mà cái dục tiến đi lên, luôn luôn lên đường nào. Nhất định nó phải đi lên.
Thưa thầy, con hỏi là, con biết con đang nợ làm gì với gia đình con mà. Con hay lo về gia đình thì xin thầy chỉ cho cách làm sao con có thể dứt được cái đó mà không có lương tâm với vị thánh đức.
Nợ, nếu không có nợ con không vô trong gia đình đó. Cái luật vay trả nó như vậy, con hiểu không? Bây giờ con làm sao trả cho hết cái nợ? Con phải hỏi cái câu này sẽ đúng không? Con chỉ có tu mới trả hết nợ. Chứ mà con xách tiền đưa nữa, nó cũng đòi nữa. Con hiểu không? Bây giờ con cho con, bây giờ con làm tới tổng thống, con ký sách 1 triệu đô la rồi, nó cũng đòi nữa. Cho nên nó không mới bảo bao nhiêu là đủ đâu. Nhưng mà con tu á, thì con phải trả được. Tại sao tu con trả đủ, con tu mà con đạt được bất hào quang thanh nhẹ rồi đó. Lúc nào con cũng ban ơn cho gia đình. Con nghĩ gia đình là con, được thăng hoa. Cái rừng tâm tối này được sáng suốt. Thấy rõ không? À, chỉ có tu mới trả hết nợ. Chứ không cái nợ đó mà con xách tiền thay thế thì nó cứ đòi hoài. Thì bây giờ tạm sắm lục căn lục trần con khỏe mạnh đi làm. Để giúp gia đình. Thân xác này trả nợ cho gia đình. Thì con có nhiều tiền con giúp cho thôi. Rồi còn cái tu á, con mới trả trọn là cái ân nghĩa của trời Phật, ân nghĩa của gia đình sánh bằng trời Phật. Mình mới trả hơn, mới dứt khoát. Rồi từ đó nó sẽ độ mọi người được tu. Thấy không? Ừ.
Dạ, nhưng mà có nhiều lúc trên con thiền thì khi con ngồi thì cứ cái hình ảnh gia đình cái hiện lên, ngày nào con thấy cái đó.
Cái đó. Cho nên tại sao khi con thiền nó hiện lên? À, thiền nó lên là con trên đường đi tu tới độ gia đình mà. Con thấy không? Mà khi con đạt nó hào quang thì con chiếu cho nó rồi. Nó hưởng rồi. Lúc đó nó đi tu rồi. Chúng nó đi tu rồi, nó là con đâu có cần tới độ nữa như hiện tại. Bây giờ con tu, ai chuyển cho con tu cũng vậy không? Cũng là gia đình cửu quyền thất tổ trước như chết ta đi tu rồi. Bây giờ người ta chuyển con đi. Người ta không chuyển con đi chơi bờ mà chuyển con đi tu. Cũng nhờ những người kia người ta đi tu. Rồi bây giờ con tu cũng sẽ chuyển cho những người này đi tu. Rồi lúc cái hào quang con đầy đủ rồi con chuyển cho họ để rồi. À, con nói con bây giờ không biết gì mà làm sao chuyển. Nhưng mà sau này rồi con chuyển được. Cũng như trước thầy đi tu. Ông Tư nói như bây giờ thầy nói nè. Thầy đâu có tin. Làm gì mà chuyển cho cha mẹ anh em tu. Nhưng mà bây giờ tất cả bà con anh em nghe cái tên thầy là nó tu. Thầy hết lo. Nó biết tu thầy hết lo. Còn nó không biết tu mình phải lo. Mà khi mà con biết được gia đình con bắt đầu tu hết rồi á, thì không có bao giờ có cái hình ảnh hiện trước mặt con nữa hết. Rồi bây giờ cái nợ nó đang đòi, con phải trả. Sao? Con muốn trả nợ đời thì con trả cho đi, cho chút đỉnh vật chất. Trả nợ đạo con phải tu nhiều hơn. Con mắc mở hai lần, hai cái. Phải hành hai thứ để con đi tới. Hả?
À, thầy cũng có câu hỏi tiếp theo cái câu hỏi của anh Hoài. Ví dụ như gia đình con làm ăn mua bán vậy thì còn thì con không có phụ rồi con lo tu thì con ảnh hưởng tư
con có ăn cơm không? Ăn cơm con phải phụ gia đình, phụ có giờ rồi tu có giờ, cho nên vô vi đã lỡ lựa cái giờ sau giờ làm việc mới thiền, nhưng chứ đâu kêu con thiền trong giờ làm việc đó. Thì con còn ăn cơm thì con phải xứng đáng, con phải gánh vác những cái gì để trả nợ. Và con phải điều luyện lục thân lục trần cho nó hành khổ, nó thức tâm. Nhưng nếu đó, rồi cái phần tu con có giờ có giấc chứ. Nha. Và đạo sống tu con.
Kính thưa thầy, con muốn được hỏi để rõ hơn về vấn đề niệm Phật. Thì khi niệm Phật thì chúng con nên trụ ý ở trên đỉnh đầu hay là trụ ở sau mỗi chữ thì trụ ở điểm Nam Mô A Di Đà Phật quanh người.
Nam Mô A Di Đà Phật quanh người là cái người mới tu. Người mới tu nó vô nó trời ơi tôi thiền chú giáo mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi tôi đạo hồi kêu tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu được cho mình thấy cách nghĩa cái lý do đó niệm để chấn động sáu cái luân xa đó. Và để mở sau cái luân xa đó. Chứ người ta hiểu rồi nguyên ý, người ta tập trung ở bên trên, nhưng mà nó vẫn mở đều sau cả đó. Bởi vì cái đường đó, cái câu niệm đó, nó phải chạy về đó, chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà những người mới tu, mình phải cách nghĩa, đây là không phải mê tín, đây là kỹ thuật mở lục tâm. Để thức hồn, và để biết rằng, cái đấng mình chính ở đâu, để mà tương ngộ dễ dàng, và mình học hỏi, đứng đắn hơn.
Con nhìn đó. Câu hỏi thứ hai là con cũng như nhiều bạn đạo khác khi ngủ thì thấy thầy thì trong lúc giảng đạo hay là gì như vậy đó là cái hồn thấy hay là cái vía thấy thưa xin thầy?
Đó là cái hồn thấy, đó là cái duyên về đạo pháp, mình có duyên mình mới được thấy cái đó, mà thấy cái đó thì mình phải noi cái gương đó và thực hành. Sau này mình làm cái chuyện đó cho biết rằng mình thấy cái đó, sau này mình tính đi thuyết giảng rồi. Còn cho nên phải cố gắng tư hơn nữa.
Dạ thưa thầy, con khi con làm soi hồn á, cái đầu con bị dựng ra phía sau, thầy biết tại sao?
Cho nên anh phải làm chứng minh cho nó thông cái đắp mặt trước thì nó không có bị dịch. Vì ở dưới này mà nó đi lên được nó chỉ ngồi ngay thôi. Ở dưới này nó chưa thâm thì nó phải dịch dịch.
Đây là giờ không đạo ngừng.
Anh làm chứng minh nhiều đi. Hay là làm pháp luân thường chuyển. Còn làm pháp luân thường chuyển soi hồn sau. Pháp luân thường chuyển trước soi hồn sau. Vậy cái đắp mặt nó thông thì nó không có bị. Không bị cái.
Bao lâu mới làm thôi không?
Là pháp luân trước thờ hồn sao đặt lật ngược lại pháp luân trước soi hồn sao
là
thay vì anh soi hồn trước anh lật ngược nó lại vậy đó.
Con đã lật ngược mà nó vẫn bị dịch thầy,
bị dịch như cái đó là cái pháp luân chưa có đủ sức. Vậy là chút
con,
nữa
hiện thời con làm chứng minh thôi, con làm pháp luân rồi trước rồi con bỏ ngặt là một hai năm này con trở lại con chỉ làm chứng minh thì con thấy soi hồn cực kỳ đó.
Vậy là chưa được, chưa thông, hạ vị ở dưới chưa thông. Thì bây giờ anh làm gì chứng minh trước cũng được.
Dạ, chứng minh trước.
Thì còn không thì nếu anh ngồi thiền là anh phải làm pháp luân thường chuyển trước từ sơ học. Dù cái pháp luân thường chuyển của anh chưa có đúng, bây giờ chút nữa anh nhờ anh dính coi lại. Làm cho nó đúng đắn vậy. hả, thì nó mới thông cái đốc mạch, tại cái đốc mạch chưa thấp, nó mới dịch. Còn nếu mà đốc mạch nó thông tốt trên này, không có dịch được, không có dịch nữa.
Là tại con là cái lý do
hả? Không có lý do gì hết, tại nó không thông thôi. Còn nếu mà anh làm pháp luân là nó thông từ thận đi lên trước này là không có dịch nữa, không có. Không có sợ ma quỷ gì hết, cái này. Nè, chút nữa để anh Vĩnh làm cho anh coi, để đó chút là đi hết.
Cảm ơn.
Cho nên những người tu ở đây phải coi chừng, cái phép soi hồn, pháp luân, thiền định phải coi lại, bắt những người tu thực hành, làm lại cho mình coi. Nè. Chưa kỹ thì đừng có làm ở trong mờ ảo là làm chặt. Hả? Cho nên tôi đã đích thân làm ở trong cái video cho mọi người coi và phải thực hành đúng như vậy. Thì nó không có sai.
Còn bà thầy, khi con thiền, thầy con tưởng nhớ tổ sư thầy ở trên đỉnh đầu. Có thấy dân ông già con mắt năm nay đã hơn 18 năm. Mà lúc không con chưa tu thì không bao giờ thấy ông già. Nhưng bây giờ khi mà mới thiền ước thêm thiền, thỉnh thoảng thấy thầy được thầy thấy được ông tư, lâu lâu thấy ông già vượt bạc hết trên tước bạc và thấy qua lại, thì thỉnh thoảng người con cầu người ở trên cứu độ để cho con. Không biết như vậy có sự thiện cả thế nào thì bây giờ được con rồi.
Trên khi mà mình thấy ông già đó, cái tâm phải hướng thượng để cầu siêu cho ông siêu thăng tịnh độ. Phải không? Cho cái tình cha con đã tương ngộ rồi. Nhờ cái tu mới thấy. Cho nên lần lượt đây rồi mới thấy cái cửu quyền thất tổ của mình ở trước, trước sau làm sao. Và trước anh đã làm giống dân gì, tới giống dân gì, anh cũng phải thấy lại hết. Chứ không phải có bị nhiều đâu, rồi còn nhiều chuyện nữa. Trước hết là cái hiếu. Thấy cha mẹ ông bà, rồi mới đi tới cái... thấy cái chuyện này chuyện kia chuyện mình nói ra thế gian không bao giờ họ thấy hết. Và cái đó là cái chuyện của tiền kiếp mình, ta dư qua những cái cảnh này cảnh nọ rồi nó thể hiện ra, rồi nó gom vào trong cái hồ sơ trong minh cảnh đại mình biết. Thì những cái chuyện gì mà tái phạm của tiền kiếp bây giờ mình không làm nữa, không có cái chuyện mà phạm phải ở tiền kiếp bây giờ mình không có tái phạm nữa đó. Cho nên người tu đây là biết quá khứ rồi mới biết được cái tương lai của mình sẽ đi đến đâu. Chứ còn chưa biết quá khứ mà cũng muốn biết tương lai là trật lắc à. Nhiều người tu cũng biết thiên cơ, mà chuyện quá khứ mình không biết là sao biết thiên cơ. Phần đông tu cũng biết thiên cơ, mà cái chuyện quá khứ mình không biết. Mà phải biết hết cái quá khứ mình để chừa cái tội lỗi quá khứ mình đã làm sai. Mình đi hành hạ bằng cách nào nó cũng thể hiện ra. Tại vì mình ở ác cho nên cái kiếp đó mình phải bị cái chuyện gì, mình làm con trâu con bò mấy kiếp cũng thể hiện ra hết. Đầy đủ tất cả những quá khứ của mình. Thì mình mới vững chắc đi tới, thì tương lai nó sẽ tốt đẹp.
Thưa thầy, con xin thầy giải nghĩa cho con chữ cửu huyền thất tổ. Con không hiểu là gồm mấy đời và chú hiệp con muốn cầu nguyện cho ba con là có gồm trong đó.
Cửu huyền là những người đã tu cũng bà con mình, mà họ cũng được siêu thoát ở bên trên, ở trung thiên thế giới, họ đang tu. Mà thất tổ là những người đã tạo ra những cái nguồn gốc tại thế gian, và bao nhiêu kiếp, như trước kia họ làm vua, làm ông quan, làm người cày cấy, làm cái gì nhà nông rồi đủ thứ, chết mãi, rồi họ chết. Cũng là bà con của mình. Nên nhiều khi chỉ ăn cọng rau hay là ăn con gà, nhiều khi đó là bà con mình đó. Cũng tại vì không có thấy mặt thôi. À, trong lúc đó thấy mặt rồi nó mới thấy tê ra. Nhờ tôi tu mà gom góp được cứu vị thất tổ, lỡ cầu siêu tôi ráng cố càng ráng cố gắng tu, mà tôi tu được rồi cứu vị thất tổ tôi vẫn được siêu thăng. Và nó gom hết trong cái tiểu thiên địa này. Cho nên tại sao biết bao nhiêu con gà mà không ăn mà chỉ đi nhất định ăn trúng gà đó. Tại vì không thấy mặt nó cũng là người mình chứ không ai hết. Cho nên con người nó 7 ức niên mới tạo thành con người, thành cái duyên nó nhiều lắm, dãy đầy. Mà nó tái hội tiến qua, tái hội tiến qua cứ vậy đó. Mà tiến qua. Cho nên càng hiểu được cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh mà mình ăn uống như vậy đó. Thì cái tâm mình phải biết thương yêu, đó là bà con mình. Đây là anh em mình, tất cả đều thương yêu. Phải hiểu được cái nguồn gốc đó mới biết được giá trị của thương yêu.
Dạ, kính thưa thầy. Theo như sự cảm nhận của con, thì trong anh em bạn đạo của chúng con cũng đã thực hiện một phần nào sự hy sinh, nhẫn nhục, thương yêu và tha thứ. Không ít thì nhiều. Chính vì sự không ít thì nhiều đó mà có những cái phản động lực với nhau. À, kính xin thầy cho chúng con và những người tu trong đạo hiểu mình thực hiện những đức tính đó như thế nào để cho được toàn vẹn như một vị Bồ Tát.
Chiều nãy bài giảng là tôi đã nói hết rồi. Thì một năm qua các bạn học đi Chí Dũng, và khi tôi rời khỏi đây là bắt đầu nhỏ coi thử có chịu học đi Chí Dũng không. Và nếu bạn làm học đi Chí Dũng đó là đâu có còn bị sức mẹ nữa, tại không chịu học đi Chí Dũng mà ngang mà sợ. Có ba chữ mà một năm nay học chưa thuộc, bây giờ biết rồi, cố gắng học thuộc ba chữ đó đi. Chỉ có ba chữ đó là giải quyết gần nhau rất dễ dàng. Bằng ngay thiền viện 20 này đã học đi Chi Dũng. Và người nào bản khóa rồi cứ đem về nhà học chữ, không chơi với nó nữa. Chán lắm. À, đòi thì đòi dữ lắm. Tôi 20 rồi. Tôi 20. Nhưng mà tôi cứ làm hai co hoài. Thì đi Chi Dũng. Ghen ghét hờn giận. Đó. Cái đó đi ngược lại thấy không? À, bây giờ mình thấy đâu? Cái đó là đời rồi đó. Bây giờ mình muốn đi về đạo ngon hơn, tốt hơn, nhẹ hơn. Bây giờ qua cái cuộc giảng này, cuộc gặp gỡ này, nhìn mặt nhau, thấy là tán được tán. Ngu như ngu không, chứ không có gì hết. Tôi bỏ hết. Mình trở về không với con tí tí luôn. Thử qua năm nay chị định được không? Mời thử ông Tám già này, ông sẽ ra bài gì? Tao nán tao kiểu thì mày gửi mày ra bài đi, sẽ nói thế đó. À, lại qua. Hả? Nên đang qua cái tên này mới được gần cái gì đó. Nghe mới được gần nhau gì đó. Hả?
Dạ, cái từ này con có hai câu hỏi. Ngồi
đứng ngay cái gì?
À, dạ, bà quỷ. À, thứ nhất là...
Để mặt của ngoài đứng đem ngó tôi.
Thầy, bà hèn gì đó nhìn.
À, của
mẹ.
Mặt tôi vô duyên.
Câu hỏi thứ nhất con muốn hỏi là khi nào mình biết cái bản thể mình nó thanh lọc, khỏi cần ngồi thiền.
Khi mà mình làm biến rồi, mình nói, thôi, không cần ngồi thiền, bản thể tôi thanh lọc, tôi ngủ hơi thấy sáng, sao dễ quá. Còn lúc nào, tôi thấy mình dơ và chưa thanh lọc, đó là đại phương. Lúc nào cũng thấy mình dây dây và chưa thanh lọc, đó là đại phương. Thấy không? Khi mà nói được, tôi bây giờ khỏi thiền, tôi thanh lọc xong rồi, cái đó là lúc đó là lúc làm điểm. Và lúc nào cũng chê bai mình. Thấy không? Thấy mình dơ, thấy mình lười biếng thì mình sẽ tiến. Mình đã mới thấy rõ mình là đáng vô cùng. Thấy không? Mà cho là đủ thì làm sao vô cùng. Ở lại chỗ không có tiếng đâu. Bây giờ muốn làm gì? Muốn relax every day.
Tại vì con có hỏi đó là tại vì con thắc mắc là sao mỗi lần thiền con cứ nghĩ là chưa có bao giờ đủ. Mình con nghĩ là mình thiếu hoài. Con muốn bỏ hết mọi sự.
Đúng. Thiền là lúc nào thấy mình cũng thiếu à. Thì mình là đại phước rồi. Rồi mình không bao giờ nuôi dưỡng cái làm việc. Đấy không? Thì mới có cơ hội đắc đạo người ta nói tu nhất kiếp ngồi nhất khờ đó. Cái gì tu đi đã tên kiếp đâu.
Chắc con nghĩ con dơ quá.
Ờ, à, đó.
Còn lâu quá không thấy.
Ờ, à, vậy đó. Đâu có lâu. Mà làm biến nó mất đâu
rồi. Vậy câu hỏi thứ hai con muốn hỏi thầy là tại sao con luôn nghe nói anh em bạn đạo với ngay cả con tu vô pháp này thời gian thì mình bỏ rượu, bỏ đi chơi, bỏ thuốc lá đủ hết. Mà sao có tiền ổn được nè.
Ừ. Cho nên khi có tiền thì có thử thách. Và cái thử thách tới với mình thì mình không áp dụng cái phương tu để mà mình hiểu cái đó là thử thách. Sao? Tiền là mẹ đó, kim mẫu mà. Con muốn gì, mẹ cho cái nấy. Uống ly bia, đi ra mua bia. Mẹ cho liền à. Thấy không? Nhưng mà khi mẹ quá thương mình, mà mình làm nũng quá là mình là con hư. Mình biết rồi, mình tu đạo, mình biết rồi. Thôi đừng. Mình tự đi đi, đừng có ý lại nơi mẹ nhiều quá. Thì để mình tiếp, mẹ còn mừng nữa. Thì lúc đó mẹ đi làm phước giúp người khác. Con hiểu không? Con có tiền mà con thanh nghĩ cho những người đau khổ. Bây giờ đang đói, con gửi cho họ. Đủ rồi. Con đâu cần uống bia chứ. Thì được là tu rồi đó. Thấy không? Con dám nhịn cái đó không? Dám làm cái đó không?
Con không biết uống bia này.
Con không biết uống bia thì không có mua, không biết uống rượu, không biết ăn thịt thì con lấy tiền giúp người ta. Dám làm cái đó không? Dám giúp người ta không?
Đó không đủ, nổi tiền chứ.
Giúp người ta chê. Người ta có 5 đồng, người ta giúp theo cái pháp tâm của họ. Thấy không? Rồi cái con bằng giúp người ta nhiều hơn nữa thì con tu đi. Tu nhiều để con giúp người nữa. Và thấy không? Con giúp hồi nào họ không thấy. Đắp cái thiền để con cầu nguyện họ được sống, phát triển, sống, giải nghiệp, sống tiến hóa. Cái đó còn giá trị hơn cái đồng bạc của con. Mà khi con tưởng tới vậy thì duy trì kim mẫu đồng hành với con, đi với con. Thế nên đừng có tưởng nó là tôi tưởng gì một mình tôi làm sao đủ sức trợ, cảm động lòng trợ thì trợ cũng phải đi theo tôi để giúp người ta. Thì mình đối phương đã được. Con hiểu không?
Còn gì thắc mắc nữa? Chị hỏi thêm, thầy hay giảng là tu là phải trở thành ngu. Như thầy giảng rõ tại sao mà mình ngu nó lại hơn là cái khôn.
Còn đây con không biết uống bia, cái thằng uống bia nó ngu. Bây giờ con rủ con đi chơi bờ, con không chơi bờ, nó nói con ngu. Sao? Rủ con lập tề, lập phá, giận thằng kia, chứ con không chịu, nó nói con ngu. Sao? Nhưng mà cái ngu đó có lợi cho chính con. Có lợi thì con nên làm ngu đó. Tôi là phải ngu và ngu cho nó. Chúng có bề phá. Tôi chỉ có cái tâm thôi à. Và tâm tôi cũng phải giao cho người thế gian. Tôi không phải giao cho người yêu, mà tôi giao cho Thượng Đế. Thấy không? Thượng Đế là người biết yêu muôn loài vạn vật. Và người ta chỉ ích kỷ yêu có một người thôi. Mà một góc chứ yêu cũng được hết. Hai vợ chồng yêu nhau chứ yêu đâu có hết. Nếu nó yêu hết, nó đâu gây lộn vợ nó. Thấy không? Nó còn gây lộn vợ nó là nó chưa biết vợ nó là sao. Nó yêu cũng được. Yêu có góc à. Nhưng mà cũng nói là mình yêu đó. Nào.
Thầy, tôi có mời con mời. Thầy, khi mà ngủ, thì trong cái lúc mà nghe tiền, thì thấy bị đâm. Có lúc thì bị đâm ở hai bên ngực, có lúc thì đâm hai bên bụng, có lúc thì đâm ở hai bên lưng, có lúc thì đâm ở hai quả thật. Thế đó là cái gì mà đôi lúc thì cũng trong cái lúc đâm đó mình cũng có thấy ví dụ như hai người cầm hai cái cây tập dài đâm vô hai quả thật. À, có bữa thấy hai người đến họ mổ đau lắm, rất là đau đau.
Cho nên khi mà mình thấy là cái chuyện quá khứ của mình, mà quá khứ của mình á là mơ về cái quyền thuật và đã giữ trong đó rồi. Thế ngày hôm nay những cuốn phim đó nó chiếu trở lại vậy thôi. Mình đây rồi sẽ thấy đi đây đi đó là hồi trước, hồi chuyện hồi trước không, chuyện xa xưa thôi. Chuyện có quá khứ, rồi nó kết tập thành một cuốn phim rõ rệt. Rồi từ đó là chỉ đi lên và không có đi chơi nữa.
Và như vậy lúc đó thì bị đâm như vậy thì rồi mình cũng thấy đau, đau lắm
rồi. Rồi, có sao. Nó diễn tả trở lại vậy thôi.
Nên được. Còn nữa là khi mà ngồi thiền thiền á thì thường thường á ngồi khi mà ngồi nhắm mắt thiền chặt á thì cái gì mình thấy thấy rắn á thì cái chỗ cổ này nó nổ cái bục mỗi lần dạy cái dịch bình là cứ bị dạy bò.
Cho nên phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển. Bởi vì đây cái cơ tạng này từ ở trong cái nguyên thuật mà ra. Thành ra bây giờ nó diễn tả ra những cái cảnh đó vậy thôi, không cần chung gì. Ráng làm pháp luân thường chuyển nó sẽ đi hết và không còn nữa. Nhớ như vậy để cho nó thanh lập qua một cái lớp mới hơn. Còn cái này là cái chuyện cũ xưa chứ không có cái gì. Cho nên tôi đã thường nói rằng lên mà nó bắn xuống mà đi mây tây giới tôi nó nát thân tiêu hết. Nhưng mà rồi đâu có gì. Thật tế là cuốn phim cũ và xưa của mình. Thầy rồi vậy đó. Cái này cũng thầy vậy đó. Thầy đó. Thầy cũng như là thầy bùa, thầy phép, thầy đủ chuyện đó trong đó. Thành ra bây giờ nó thể hiện ra. Bậc thầy chứ không phải lôi thôi đâu. À. Rồi đây nó sẽ ra nhiều cái ở đây rồi đấu phép với anh. Có trận đấu nào chưa? Đây sẽ có những trận đấu. Đấu phép. Nhất định phải giữ theo vô di tù. Phải thừa võ qua dân. Phải không? Trước kia bị ở bên võ phái. Thì bây giờ qua đây văn phái. Thì nó phải mở hết cho mình thấy tất cả những cái cơ quan ở trong đó. Cái đó là quá khứ. Rồi một thời gian nữa sẽ không còn. Ê đâu, trong cái giấc mộng vậy chứ rồi rồi không có đâu, yên tâm.
À, thì bây giờ, con từng đến pháp này rồi thì vài tháng, con hay thấy, ví dụ hai ba ngày, hay thấy gì, mở mắt gì, hay thấy những cái hình dạng thì nó dài dài, dạng đen. Mà có lúc thì nó dài, có lúc nó uốn cong nè.
Ừ.
Thì cái dạng đó là cái gì?
Cho nên, tôi kêu phải trụ tâm niệm Phật đi. Hả? Trụ tâm niệm Phật thì những cái xuất điểm này nó tìm một giao điểm rồi. Cái đó là xuất điểm của hai bên thôi. Chứ không có gì hết á. Họ nó tìm một giao điểm mà nó tròn vo. Mình nhìn mắt ra đây, mình nhìn ở đây thấy hà sa không?
Nó giống như...
Học như cát thì đại vậy hết. Nó lập cái thanh khí. Thấy không?
Nó dài mà nó dài lúc nó giống xịt dây. Cái nhiều lắm này, lúc nó cao.
Cái lúc nó thật.
Thì nhiều lắm nha ta. Nhưng mà giờ cứ niệm Phật cho nó trụ đi. Cho nó trụ hết, đừng có theo mấy cái đó nữa. Hả? Những cái thấy đó là được khá rồi đó. Nhưng mà phải trụ cho nó mở tập trung một điểm sáng xuất ra, nó mới mạnh hơn. Đó là thực chất của chính mình. Hả? Còn những cái kia là bên ngoài, của cái vỏ ngoài của Mô Ni Châu, chứ không phải bên trong.
Họ đang
ở bên ngoài. Sau này nó thấy màu xa lạ.
Nếu tôi nói Mô Ni Châu thì cách đây một năm, lúc đó con đang ngồi xem người bạn đánh cờ, thì tự nhiên ngồi con nhắm mắt lại thì con thấy giống như một cái viên hộp xoàn mà bằng hào quang, sáng tối mà ánh sáng mặt trời, rồi đấy nhìn nó một chập cái lần ấy, cái kiểu màu sáng nó tắt dần nó thành màu đỏ sậm rồi nó lặn rồi. Thì cái đó là cái gì?
Cái đó là bên trên người ta độ mình. Nhân viên người ta đi ngang, người ta độ cho mình, người ta nhắc cho mình tu. Sẽ được có hướng về cái chuyện đời. Chứ không phải có cái Mô Ni Châu nó khác. Mô Ni Châu là nhắm mắt lúc nào cũng thấy xuất à. Rồi đi tới cái lúc mà mở mắt. Bây giờ tôi muốn đi ở bên kia, là nó phải đi sợ. Cái ý vừa chuyển là nó phải đi tới. Rồi mở mắt cũng xuất, là nhắm mắt cũng xuất, tới lúc đó là toàn diện tốt rồi.
Thầy bà cô cảm ơn. Có nhiều lúc xuất vía, nằm ngủ xuất vía bay lên thì thấy có lúc thì xuất một mình, mà có lúc thì xuất vía và bay bùng có một người nữa, là hai người. Mà có lúc mình bay lên khỏi cái cưng cái ngọn cây rồi mình muốn bay nữa không được nữa. Mà có lúc mà mình bay lên tốt lên tới mặt trăng, mà có lúc mình bay lại xuống dưới đáy biển, mà có lúc mình điều khiển cái vía mình muốn điều khiển có lúc được có lúc không. Ví dụ như đang bay mình muốn hạ xuống thì muốn hạ xuống, mà có lúc mình muốn cũng không được.
Cho nên cái đó tôi đã nói hồi nãy, bây giờ đương diễn tả một cái chuyện của quá khứ, cũng là một cái thần thông thần thoại mà quá khứ mình đã giữ. Rồi bây giờ nó thể hiện như vậy. Sau này trọn lành mình đi á, là muốn đi là đi. không có vụ mà không được nữa. Phải hiểu chỗ này. Còn cái không được nữa là cái của quá khứ mà thôi. À, thôi. Trước anh cũng có tu mà tu về cái môn đó. Bây giờ nó thể hiện tất cả những cái đó xong rồi nó mới thật sự về vô vi.
Thế là gì chắc con thì to, không ai cũng bây giờ từ lúc quen.
Địa ráng, con ôm về điểu, vô hình vô tướng. Cảnh là mình là cả nhớ điểm trung tâm ở trên này, Nam Mô Di Đà Phật trên này, trong Phật tại như này. Các cô chỉ thấy ánh sáng nào. Tối nay đi ra, tối nay mà chỉ thấy ánh sáng.
Dạ, ánh sáng có lúc chị con ngồi thì con cũng thấy giống như là à sai
rồi. Ừ. À, bây giờ tối nay thấy khác hết. Nói chuyện vậy rồi đó là tối nay thấy khác hết.
À, con còn câu hỏi được rồi. Sao là con nghe người ta nói là thiền như là niệm tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Cha có lẽ cái đó là còn tốt. Mà con
biết. Thật ra là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần quần hư. Là con người tu, nó không có nghĩ về tình dục quá nhiều. Và nó không phải ăn quá nhiều. Nó giữ cái chất tinh trong cơ thể nó đầy đủ và không có bao giờ bị mệt mỏi. Từ tinh nó mới hóa khí. Cái hơi nói nó mới được thanh nhẹ. Thì lúc đó là nó niệm Phật mới có hiệu lực. Mà khí hóa thần thì lúc cái người mà không có dâm dục mặt mày họ mắt họ sáng thì sáng tươi. Hiểu không? À, từ thân quần hư lúc đó thì bất điện đó. Từ điển mình đi về bên thiền giới bên trên thì mình mới thấy nguồn gốc mình từ ở trên xuống không phải xác. Bây giờ mình từ bỏ cái xác thì mình dùng cái điển đi lên và cái hình hài cũng mình biết chuyện mình mà cái hình hài nó nhanh nhẹ hơn cái hình hài này. Và điển tinh quá khí, khí quá thật thân quần hư thì nó phải đi từ trình độ một. Bây giờ ta giữ tinh thì thấy con người nó ăn nói nó không có mệt ha. Còn mà hao tinh tổn khí á, thì ăn nói nó cũng như là thở ẹ. Ham dục tính là đi chơi bờ, nói chuyện nói lâu nó không được. Nói nửa tiếng là thấy mệt rồi. Đó. Người ta có giữ cái được cái chất tinh, người ta nói chuyện mấy tiếng hồ không có mệt. À, luyện tinh qua khí, nói chuyện hơi khỏe đầy đủ. Rồi khí qua thật. Lúc nào tinh thần họ cũng đầy đủ, không có bị siêu sẹo, không có tiêu hao. Một thần quần hư mới trở về chỗ giải thoát.
Ừ, con hỏi tôi cũng được. Là thì luôn luôn bị dằn co giữa hai cái lực đối kháng nhau. Đó là đời và đạo, mê trần, sạc lửa muốn mê một đời, hoặc là những miếng tu.
Ừ.
Thì làm sao để tình hướng lộ cái lực mê trần đó đi lên
đời đạo sâm tu. Đời là đời thấy ý thức, đời là lục căn lục trần thể xác, phải bắt nó làm việc gì, thấy không? Đời là phục vụ nhiều, làm việc nhiều là đời. Còn đạo tâm lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đời đạo sâm tu. Còn cái thể xác mình là phải bắt nó làm việc. Nếu không biết, không bắt nó làm việc, không bắt nó khổ, nó là nghĩ chuyện dâm dục. Nó ấm nghĩ chuyện dâm dục là tiêu hao, là hư cái quyền cơ của trời đất, đạo tổ. Nó dễ mà đời cứ bắt nó đi làm đi. Làm việc có tiền, làm phước. Thì cái tâm mình thấy nhàn hạ rồi, nhẹ rồi. Còn tâm mình lúc nào cũng không có thắc mắc gì hết, lúc nào cũng hư thượng tu. Đời đạo sống tu mà có gì đâu mà bỏ đời đi tu được cái gì?
Không, không muốn hỏi các cơ nghi pháp để cho mình bất cái chuyện nào không được đâu.
Thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm Phật của tôi dạy đó là mà người nào mà làm y như vậy thì tự nhiên cái tha việc đời nó không có ham muốn. Cái thức bình đẳng nó mở rồi, nó thấy rõ ràng, nó đâu có ham muốn gì đâu. Nó vẫn làm việc đời đạo mà đi tới đâu mở tâm cho họ. Không có bị kẹt, sẵn sàng, vui vẻ. Và tâm từ của nó lúc nào cũng là hòa cảm với mọi giới.
Nếu bạn là bây kia, có hỏi cái đưa lên thì khai chứ còn được 30 phút nữa thôi. Thầy, con có câu hỏi này mà có lẽ hơi ích kỷ chút xíu thầy. Con bị mà tại sao anh em ngồi thiền thấy nhiều chuyện mà con không thấy số lái con tôi xa. Là tối nằm ngủ mà thấy không ác mộng thì cũng mộng đẹp thì ngày nào cũng vậy. Anh thầy giải thích.
Cho nên tại con niệm Phật ít thì con mới còn phân bì. Còn nếu con niệm Phật nhiều thì rốt cuộc có thấy rồi sau này cũng không. Rốt cuộc cũng là quy không. Mà niệm Phật nhiều nó quy không rồi đâu có phân bì ai đâu. Chỉ nghe để thử tâm mình thôi. Còn cái ông đó, ông nghiệp nhiều, ông thấy nhiều nghiệp hơn. Cái thấy cảnh nhiều là trước kia ông cũng làm dữ, làm thầy, làm tư, đủ chỉ hết rồi.
Còn con không thấy, à, con...
Thì con thấy, ai? Con làm ít.
Sao không tu sai?
Sao có tu sai? Ráng tu, ráng niệm Phật cho nó tới cái chỗ không của mình. Thấy không? Vốn mình là không. Mình mất cái vốn không mà mình rước phức tạp và toàn muốn thấy phức tạp nữa. Thì mình tạo nghiệp tâm. Mình làm sao thấy được cái không là mình lấy giải nghiệp. Chứ không?
Lên lên tiếng, nó lên tiếng, không có sợ ai, đứng yên đàng hoàng. Ngon lắm. Học sinh tôi ra.
Dạ sư, thưa con, con công phu, tối con công phu rất là hủy hoại. Sao con công phu dở quá?
Tại vì con công phu nhiều giờ thì con cảm thấy hủy hoại. Có giờ làm việc, có giờ công phu thì không có quẻ hoài. Tại con công phu nhiều giờ quá. Thì con ngủ đi, ngủ khỏe rồi mới dậy công phu. Công phu nhiều giờ thì con cố gắng nó phải quẻ hoài chứ. Thấy không? Con ngủ rồi dậy con công phu ra đây được. Con công phu được tới chứ, mặt mày được lắm rồi.
Sao con nghe sợ?
Sợ gì nữa?
Sợ.
Không có sợ nữa, bây giờ tao kêu mày thập tay túi nói chuyện với tao, không có cái gì sợ hết. Mà tại con không biết, con là ông Tám, tao là ông Tám, sợ ai? Tôi nghĩ vậy là hết sợ. Hả?
Con đi vô sở quên Phật, ra mới...
Không sai, mình ra nhớ là còn ngoan. Sợ ra là cặp kè đi luôn, quên luôn.
Cái thầy, con xin có một câu hỏi nữa là thầy nói trong băng là tu nhiều thì mặt cũng hết cả tàn nhang, là cái thầy không khoảng cả năm nay á thì tự nhiên mặt con với tay con nổi lên nhiều những cái mụn màu đen. Thế thầy, con hỏi câu này là tại vì từng khoảng 2 tháng nay nhà con bị khảo đảo dữ. Tự nhiên chồng con nó thì cứ nói là cả gia đình sẽ bị đang bị mắc bệnh gan hay là thận hay cái gì đó, làm cho tinh thần xuống dốc tê lắm. Thì con cố gắng không chịu Phật mà khuyên anh ấy được là nếu mà niệm Phật mà đúng như là lời ông Tám nói rằng là da nó sẽ không có bị như vậy. Thì tại sao em tu mà lại bị như vậy là không có đúng gì. Anh không có chịu niệm Phật mà không có chịu tu theo.
Cho nên con nghiệp con người, ông Tám có nói, không phải là niệm Phật không hết, hết mụn. Và có bao giờ tôi nói niệm Phật hết mụn đó. Ráng tu, mặt mày tư tấn, tâm thần ổn định. Tôi đâu phải là thợ sửa đẹp đâu. Nhưng mà, cái dơ giấy, cái duy nghiệp của mọi người, người nào phải có tàn nhang, tuổi già, lớn tuổi, nó chứng minh mình già. Mình muốn trẻ hoài, muốn sống hoài, chuyện đó trời Phật cũng có giúp. Thấy chưa? Tu để cho tâm thân mình được an lạc là mình thấy trẻ rồi. Mình tu mà còn chiếu cái bề ngoài, mình đâu phải người tu, lợi dụng mà thôi. Có người lợi dụng là có người đê hèn. Phải hiểu chỗ này. Tu là để thức tâm, thức hồn. Chứ còn tu mà cũng muốn lợi dụng bên ngoài mà để hèn. Không được. Mình tu là phải anh dũng. Thức hồn và thấy cơ thể là tạm, không phải sự thật. Thấy không?
Còn cái chuyện tàn nhang là tuổi tác nó phải có. Lớn tuổi không phải có. Rồi bây giờ muốn đẹp nó bỏ tiền người ta làm đẹp. Dễ quá, cắt cái liền không có cái gì hết.
Không, thưa thầy, con cũng nói rằng là tại vì lớn tuổi rồi thì là nó tự nhiên nó
phải có.
Nhưng mà...
làm sao mình không dám, mình nói là tôi không già không? Sinh lão bệnh tử khổ mà. Và đâu có ai nói Nam Mô Di Đà Phật để bảo đảm không có bụng. Nam Mô Di Đà Phật niệm cho giàu. Nam Mô Di Đà Phật niệm có vợ bé. Không có. Cái đó là si mê trần tục. Tự tạo cho mình tâm tối mà thôi. Không có sự thật. Có thể nói cái chuyện không có sự thật được. Còn những người tuổi trẻ mà nó làm á, nó làm pháp luân thường chuyển, nó điều hòa, cái máu huyết nó cũng bớt được mụn chứ. Rồi nói tới tuổi trẻ thôi. Còn tuổi già thì nó phải, da nó phải nhăn chứ, mắt nó phải lờ chứ. Mà từ từ nó phải già, nó phải có chứng minh ra nó, mà là một người trưởng lão người ta mới kính nể nó. Cái mặt mày nó lớn lên là nó độ tha chứ. Còn cứ nó cứ trẻ hoài nó làm sao nói người ta nghe. Nó phải có cái thời kỳ của nó. Cái đó là luật trời. Có nhiều người tu mà lợi dụng cái đạo, muốn lợi đạo phải làm hết cho tôi. Chứ nó không có. Mê mụi quá. Không có lợi dụng đạo được. Mình thực hành cho chính mình. Tại sao lại mình nói câu đó được? Mình tu cho chính mình mà. Tu là cái gì? Tu là sửa chữa cái tâm thức. Tu mà mình nghĩ bệnh và sợ bệnh. Thôi là mình tệ hơn con ma rồi. Tu mình thấy rõ bệnh do đâu làm, chính mình rước bệnh vào tâm. Cái khối thần kinh liên hệ với nhau mà mình cứ nghĩ mình bệnh là cái khối thần kinh mình càng ngày càng yếu, mình tự ép buộc mình, tự kỳ thị mình, tự hành hạ mình. Mình trở nên đê hèn mà mình không có tiến bộ được. Còn mình tu mình dũng mãnh lên, mình cương quyết lên. Sanh lão bệnh tử là định luật để giáo dục cho tâm linh tiến hóa thì mình đâu có còn đê hèn nữa. Mình thấy mình vẫn sống không bao giờ bị. Mình cứ nghĩ chuyện chết không là bởi mình đê là không? Rồi chết rồi ai? Ông ma con quỷ kêu ra đi. Và nói bây giờ ông Tám nói vậy tôi cũng thèm tu. Rồi mình làm cái gì? Sau này mình làm cái gì? Mình tệ hơn con ma. Con ma quắc ra đi. Chết không biết đường đi, tệ hơn con ma. Còn cái này là ông Tám chỉ mình làm chủ để mình tiến đó. Tự chủ, thanh thoát. Rồi không chịu. Rồi tạo cho thần kinh mình càng ngày càng suy yếu, rồi đấu thừa đằng này đằng kia đằng đạo thấy đạo nghiệp vô tâm không, rồi làm sao thoát, rồi có đi giờ phút lâm chung rồi đi đâu nói chuyện với ai, rồi có cách gì hơn cách đó không? Đằng này nghe không kỹ không hiểu rồi nuôi cái chấp và tự tạo cái phiền cho chính mình, khổ vẫn quần khổ và không có phát triển. Tòa cảm ơn.
Kêu rõ chưa?
Dạ. Dạ thưa thầy, con có nói về cũng như một số anh em thắc mắc là khi mình thiền thì tức là để đầu óc nó về số không trống rỗng, rồi khi mà đi học thì mình lại không có nhiều cái kiến thức đó vô, rồi khi lại thiền phải xả ra, tức là một cái là nạp một cái xả cứ như vậy hoài thì
cái đó nó làm bậy. Bây giờ con ôm nó không vô đầu người ta coi nè. Con làm sao ôm được?
Không, tức là
không, bây giờ con ôm cái không vô đầu đi, con thiền con ôm cái không đi. Con phải có một trình độ tư đương bao nhiêu năm con mới thấy được cái không là cái gì. Không có ôm không để vô đầu được không? Thiền mà đâu có ôm không được. Khi mà trình độ con phát triển rồi, cái luồng thanh điển con liên hệ với thanh giới, hai cái nó làm việc nhiều hơn bây giờ. Bây giờ làm việc chậm lắm. Và nó liên hệ với bên trên nó làm việc nhiều hơn bây giờ. Thì lúc đó mới thấy không, nhưng mà làm việc nhiều hơn. Trí nhớ gia tăng gấp mấy lần. Tôi nói, tôi đem đợi gác, rắp cái không vô. Tôi vô sở, tôi lấy cái không ra, nó xó. Tôi nói tầm bậy. Cái không này nó khác á. Cái không này là cái trắng động lực này, nó liên hệ với thanh không. Và trắng động lực nó còn gia tăng hơn nữa. Phải không? Mặt trời mạnh á. Mặt trời nó chiếu cho tất cả. Con thấy cái đèn sáng, cả mắt sáng. Không ngu nữa đâu. Đó là cái đèn sáng. Không có cặp mắt này ai sản xuất cái đèn.
tới cả mắt xa không? Em có chút xíu đó thôi à. Thì nhầm lẫn là chút xíu đó thôi. Cái chấn động lực nó hai cái âm dương nó cọ sát nhau, nó phát quang ra. Nó phục vụ mình. Mà ai sáng suốt cái này ra? Các người đâu có mấy người đuôi làm đâu. Toàn là có mắt để làm nhà đèn được chứ. Đuôi nó đâu vô làm được. Phải không? À rồi, mặt trời sáng không cái đèn hả? Con thấy cái chấn động lực của mình trên con tu này là hướng thượng. Thì cái chấn con động lực con sẽ sáng hơn bây giờ.